Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 55 với đề tài Vinh Quang Từ Đức Chúa Trời, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 28 đến câu 36. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 28 đến câu 36. Chúng tôi xin đọc sau đây. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên núi để cầu nguyện. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy vinh hiển của Đức Chúa Giêsu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: "Chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li." Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bấy giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: "Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người." Khi tiếng ấy phát ra, thì Đức Chúa Giêsu ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: điều gì đã xảy ra khi Đức Chúa Giêsu cùng với Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đang cầu nguyện cùng Ngài trên núi? Điều này có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai: có hai nhân vật nào hiện ra nói chuyện với Đức Chúa Giêsu? Nội dung cuộc trò chuyện đó là gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi thứ ba: phản ứng của các sứ đồ ra sao khi được chứng kiến vinh quang tuyệt vời của sự hóa hình? Chúng ta nghĩ gì về lời đề nghị của sứ đồ Phi-e-rơ? Câu hỏi thứ tư: từ trong đám mây, Đức Chúa Trời đã phán điều gì? Ý nghĩa của nội dung lời phán ấy là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: điều gì đã xảy ra khi Đức Chúa Giêsu cùng với Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đang cầu nguyện cùng Ngài trên núi? Điều này có ý nghĩa gì? Khi Đức Chúa Giêsu cùng ông Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện, có một sự kiện lạ lùng đã xảy ra. Đó là khi Đức Chúa Giêsu cầu nguyện thì diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Câu 29: đây là lần đầu tiên trong đời của các vị sứ đồ được thấy sự vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời. Vinh quang sáng ngời hiện trên gương mặt và trang phục của Chúa Giêsu đến nỗi họ không đủ lời để mô tả, chỉ có thể so sánh. mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 17 câu 2. Và họ nhận định rằng áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Theo Phúc Âm Mác chương 9 câu 3. Khoảng một tuần trước đó, Chúa Giê-xu đã hé lộ về sự thương có và sự chết của Ngài, và Ngài cũng kêu gọi người theo Chúa phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa mỗi ngày. Mặc dầu các sứ đồ không hiểu hết những lời Chúa nói với họ, nhưng khi nghe về hình ảnh thương khó, sự chết, vác thập tự giá, thì ít nhiều lòng họ cũng có đôi chút hoang mang. Chúa biết, nên giờ đây, Ngài cho họ chứng kiến vinh quang từ Đức Chúa Trời qua sự hóa hình để củng cố niềm tin của họ. Và cũng để dạy dỗ môn đồ một chân lý, đó là sau sự thương khó là vinh quang, sau sự chết của con dân Chúa là thiên đàng. Con đường đi đến vinh quang phải qua chiếc cầu chịu khổ. Đồng thời, Chúa cũng cho các môn đồ thấy rõ rằng mọi sự vinh quang ở thế gian chẳng thể nào so được với sự vinh quang mà Đức Chúa Giê-xu đang có được từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này giúp cho đức tin của các môn đồ được vững vàng thêm lên. Câu hỏi thứ hai: có hai nhân vật nào hiện ra nói chuyện với Đức Chúa Giê-xu? Nội dung cuộc trò chuyện đó là gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Trong cuộc trò chuyện với Đức Chúa Giê-xu, có hai nhân vật vĩ đại của tuyển dân Israel, đó là ông Môi-se và tiên tri Ê-li. Ông Môi-se đã qua đời, được Đức Chúa Trời chôn và ông tiêu biểu cho luật pháp của Đức Chúa Trời, theo phục truyền luật lệ ký chương 34 câu 7. Còn tiên tri Ê-li chưa từng trải qua sự chết, được Đức Chúa Trời tiếp rước lên trời trong một cơn lốc, theo Cố Vũ thứ nhì chương 2 câu 11, được xem là tiên tri vĩ đại của dân Israel. Hai người trò chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu về sự thương khó mà Đức Chúa Giê-xu sẽ đối diện tại thành Jerusalem, câu 31. Nội dung cuộc trò chuyện cho thấy sự xác chứng một cách chắc chắn về điều Đức Chúa Giê-xu sẽ trải qua, y như những gì Ngài đã nói tiên tri cho các sứ đồ trước thời điểm này khoảng 8 ngày. Sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu sẽ trải qua làm ứng nghiệm luật pháp của Đức Chúa Trời về việc không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội, theo thư Hebrew chương 9 câu 22. Và lời tiên tri về một đấng Messiah sẽ đến gánh thay tội lỗi nhân loại, chịu thương khó tại thành Jerusalem, theo Esai chương 53. Ông Môi-se và tiên tri Ê-li là hai người đã lìa khỏi trái đất này từ lâu, nhưng họ không chết mà chỉ ngủ. Nay Chúa đánh thức họ dậy. Và điều này khích lệ chúng ta rất nhiều khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 13 đến câu 14. Câu hỏi thứ ba: phản ứng của các sứ đồ ra sao khi được chứng kiến vinh quang tuyệt vời của sự hóa hình? Chúng ta nghĩ gì về lời đề nghị của sứ đồ Phi-a-rơ? Trong khi lãnh tụ Môi-se và tiên tri Ê-li trò chuyện với Chúa Giê-xu về sự thương khó và sự chết của Chúa sắp ứng nghiệm tại thành Jerusalem, thì ba sứ đồ quá buồn ngủ nên họ ngủ mê mệt. Khi chợt tỉnh dậy thì họ thấy vinh quang chói lòa của Chúa Giê-xu và hai vị đứng với Ngài. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì hai nhân vật lịch sử này đã lìa khỏi, chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-xu. Với bản tính nhanh nhạy cứu hữu, sứ đồ Phi-a-rơ lập tức đề nghị xin được cất ba cái trại, một cái cho Đức Chúa Giê-xu, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li, vì ông nhận thấy chúng ta ở đây tốt lắm. Câu 33. Chúng ta thấy một lần nữa, vì những suy nghĩ theo khôn ngoan xác thịt đã khiến sứ đồ Phi-a-rơ vô tình trở thành người cản đường sứ mạng của Đức Chúa Giê-xu. Lần thứ nhất khi Đức Chúa Giê-xu tiên báo về sự thương khó Ngài sẽ đối diện, thì ông liền nói rằng không thể có điều đó xảy đến. Và Đức Chúa Trời chắc không nỡ nào để Chúa Giê-xu phải đối diện với sự chết. Nhưng ông không hề biết Đức Chúa Giê-xu chịu thương khó là nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời đã hoạch định để cứu rỗi nhân loại. Và trong sự kiện Chúa hóa hình, một lần nữa, ông muốn giữ lãnh tụ Môi-se, tiên tri Ê-li cùng Đức Chúa Giêsu tại chân núi này. Và như vậy, đồng nghĩa với Chúa Giêsu là không cần thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng cách chết thay cho nhân loại trên thập tự giá. Cách nhìn của con người với ý định của Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống nhau. Vì thế, chỉ khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời để phó thác cuộc sống mình trong tay Ngài như gương của Chúa Giêsu, thì chúng ta mới thực sự biết chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời là như thế nào. Không ít lần trong đời sống theo Chúa của chúng ta đã bằng lòng yên nghỉ trên phước lành mà Ngài đã ban cho. Và khi sống trong trạng thái ấy, chúng ta đánh mất cơ hội phục vụ tha nhân mà chỉ còn cảm giác tốt lành hay ích lợi cho bản thân mà thôi. Chính lúc ấy, chúng ta cũng đã vô tình khước từ chương trình của Đức Chúa Trời, khước từ việc chịu khổ vì danh Ngài. Xin Chúa cho chúng ta hãy thôi sử dụng sự khôn ngoan theo xác thịt để đoán định chương trình của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, hãy khiêm nhường để đón nhận sự ban cho từ Đức Chúa Trời mà nhận biết chương trình và ý định tốt lành của Ngài cho đời sống chúng ta. Câu hỏi thứ tư: trong đám mây, Đức Chúa Trời đã phán điều gì? Ý nghĩa của nội dung lời phán ấy là gì? Trong khi sứ đồ Phi-e-rơ đang nói những điều mà chính ông cũng không hiểu mình đang nói gì. Câu 33: thì có một đám mây bao trùm các sứ đồ cùng Đức Chúa Giêsu. Từ trong đám mây có tiếng phán rằng: này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Câu 35: ông Mác thì cho biết tiếng phán như sau: này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Theo Phúc Âm Mác chương 1 câu 7. Trước giả Luca thật cẩn thận khi viết thêm rằng: khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giêsu ở một mình. Câu 36. Điều này để độc giả không thể nào nghi ngờ hoặc nhầm lẫn tiếng phán ấy chỉ về một đối tượng nào khác. Nhưng chính Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng được chính Đức Chúa Trời lựa chọn và một mạng lệnh cho mọi người khi nhận biết Đức Chúa Giêsu thật là con Đức Chúa Trời thì phải vâng theo lời của Ngài. Sự hóa hình khẳng định Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là người Đức Chúa Trời chọn lựa để thi hành chương trình cứu rỗi nhân loại. Hãy vâng theo Chúa Giêsu, hay nói cách khác, Chúa Giêsu là con đường, là chân lý và nguồn sống. Không ai có thể đến cùng Cha bằng con đường nào khác ngoài Chúa cứu thế Giêsu. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Lúc này hai vị lãnh tụ và tiên tri đã biến mất, chỉ còn một mình Chúa Giêsu ở lại, tiếp tục tiến bước trên con đường Gô-gô-tha để hoàn thành sứ mạng Ngài đã nhận lãnh từ nơi Cha. Chúa cũng trao cho chúng ta mỗi người một con đường. Hãy bền lòng theo đuổi con đường Chúa trao. Dù có khó khăn khổ nạn, cũng hãy bền lòng đi tới, không chán nản, không ngã lòng, không bỏ cuộc. Luôn nhớ rằng Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta trên từng nẻo đường. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 28 đến câu 36 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 56 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nếu rằng bấy lâu mà anh treo ta ơi cùng treo ra biến đi liền cho luôn ân điển vẹn tuyền này cùng treo ra cười anh em ta tuyết người nơi nước tu rơi mênh mông tuyệt vời chôn cười vào tình yêu ngôi sao ta âm lang an lành cho tương mùa xuân man hoa trong ngày chiều ra ngoài biên thâm sâu dứt hê nếu rằng bấy lâu bạn treo ta